Amen. Bây giờ mình thông công tiếp về bảy ngôi sao trong tay phải của Chúa anh em. Thì ta
Amen.
biết là bảy ngôi sao này nằm trong tay phải của Chúa. Hôm nay muốn thông công tiếp về các chức năng của ngôi sao và làm thế nào để có thể soi sáng được. Anh em đọc sáng thế ký thứ chương 1 câu 16 đến câu 18.
Trong thế kỷ 1, 16, Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Amen.
17. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặt soi sáng đất.
Amen.
Đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng và sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Amen.
Amen.
Amen. Những câu này anh em nếu đọc kỹ thì em thấy rất là có ý nghĩa sâu sắc không ạ? Chứ tạo ra các vì sáng để làm gì?
Yes,
Để soi xuống đất. Để soi sáng trái đất này. Rồi
để phân biệt ngày và đêm.
à, đúng vậy. Rồi định làm từ câu 14 có nói nữa là làm dấu để định thời tiết, thì tiết. Thực ra là các dấu hiệu á. Dấu để định các dấu hiệu. Bao gồm cả dấu hiệu tận thế nữa.
Amen.
Và câu 16 nói là để cai trị ban ngày và cai trị ban đêm. Đó. Những câu này rất là ngầm ý. Vậy mình thấy có ba chức năng chính là làm dấu để định các dấu hiệu, thì tiết và năm, rồi để soi sáng trái đất này, rồi cai trị để dùng để cai trị ban đêm và phân ra luôn giữa ánh sáng và bóng tối. Đó là chức năng của các ngôi sao này. Thì tại sao mà mình cần các ngôi sao?
Chính xác.
Chúng ta thấy là trong Ê-sai 60 câu 2 nói là bóng tối bao phủ cả trái đất này. Và sự tối tăm sâu thẳm bao trùm tất cả các dân thế giới. Tất cả các dân, tất cả mọi người. Đó là tình trạng của trái đất hiện nay. Chúng ta thấy trái đất ngày càng tối tăm hơn nữa. Cả trái đất, cả thế giới này nằm trong tay của Satan. Và con người á, thì sẽ bị tối, tâm trí con người thì rất là tối tăm. Anh em đọc đọc Ephesos 4 câu 17 18.
Ê-sai 4 câu 17. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Là họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Amen. 18. Bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Đây là tình trạng của con người ngày nay. Theo sự hư không của ý tưởng mình. Ở trong ý tưởng của con người đầy sự tối tăm, đầy sự vô nghĩa. Cả ngày người ta cứ quay quẩn quanh, quay xanh chuyện ăn, uống, mặc, vui chơi, giải trí. Và họ muốn chiều theo cái lạc thú của họ. Cứ làm theo một cách ngu muội. Vì tâm trí họ bị tối tăm rồi. Lòng cứng cỏi. Ta thấy Chúa sắp đến rồi nhưng mà người ta không có nhận ra điều đó, cứ quay quanh những cái điều đó, những điều hư không vô nghĩa. Suy nghĩ của mọi người như vậy đó. Ngay cả trong chúng ta cũng vậy. Trong chúng ta vẫn còn nhiều sự hư không đúng không? Chỉ cần biết trong chỉ cần nhờ mỗi mỗi người á, nếu mà chân thực dò xét cái suy nghĩ của mình, tự nhận xét, đánh giá cái suy nghĩ của mình, xem mình nghĩ gì trong trong mỗi ngày. Thường thường chỉ quanh quẩn xung quanh là những cái điều của đời này thôi. Ăn uống, tôi phải ăn gì, uống gì, mặc gì, tôi phải làm gì trong thời gian tôi rảnh. Và nhiều lúc chúng ta lại thèm những điều tội lỗi nữa. Có nghĩa là tâm trí của con người đã trở nên rất là tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Đó chính là cái nguyên nhân mà làm cho cái thế giới này đầy dẫy bóng tối. Cho nên chúng ta cần phải được Chúa ban chúng ta ánh sáng để chúng ta biết mình trong mình có bao nhiêu bóng tối. Cả thế giới chìm trong bóng tối của tội lỗi, của sự vô nghĩa. Cho nên đó là lý do mà Chúa Giêsu phải đến làm ánh sáng của thế gian. Anh em đọc Giăng 12 câu 46.
Ta là sự sáng của thế gian. Để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. Amen.
Amen. Khi Chúa đến, Chúa là chính là mặt trời. Chúa cho đến để soi sáng thế gian này. Và ai tin Chúa thì không ở trong nơi tối tăm nữa. Cho nên Chúa đến không phải chỉ để cứu chúng ta khỏi khỏi sự phán xét ở đời. Đa số các tín đồ chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà Chúa muốn cứu chúng ta khỏi sự vô nghĩa, khỏi sự tối tăm. Rồi Giăng 8 câu 12 anh em.
Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Amen.
Câu này tuyệt không anh em? Có ai mà có một người nào ngoài Chúa ra mà dám nói là ánh sáng của thế gian không? Và ở đây rất là tuyệt là người nào đi theo Chúa thì sẽ không có ở trong nơi tối tăm nữa, nhưng mà có ánh sáng của sự sống. Thì đây là một cái sự thử, nếu chúng ta không biết mình có thực sự đi theo Chúa hay không thì chúng ta hãy dò xét suy nghĩ của mình. Thì nếu mà càng đi theo Chúa thì chúng ta phải cái sự tối tăm chúng ta ngày càng phải giảm dần đi. Và ánh sáng phải ngày càng nhiều lên. Đó, nếu mà chúng ta thực sự như vậy là có nghĩa là chúng ta đang đi theo Chúa đúng đúng hướng. Đúng con đường của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta đi theo Chúa mà bên trong chúng ta thấy không có sáng chút nào hết mà cũng tối tăm như vậy, hay tối tăm hơn nữa luôn, thì là biết chúng ta không phải đi theo Ngài rồi. Chúng ta cần xin Chúa dạy chúng ta đi thực sự đi theo Ngài. Và xin Chúa cứu chúng ta khỏi mọi sự tối tăm. Tôi Giăng câu 1, Giăng đoạn 1, câu 5 và câu 9.
Giăng đoạn 1 câu 5. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Câu 9, sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người.
Amen. Cái câu này rất là tuyệt luôn. Ánh sáng soi trong tối tăm này. Và tối tăm không thắng được ánh sáng. Thực ra đúng nghĩa chỗ đây là không thắng được ánh sáng. Nếu mà nơi nào mà ánh sáng của Chúa được chiếu lên, tỏa sáng ra thì là tối tăm phải bỏ chạy. giống như một cái căn phòng mà tối vậy á. Chỉ cần tưởng tượng ra trong căn phòng mà người kéo rèm che chân kín mít luôn. Khi anh em mà kéo rèm rèm lên, ánh sáng mặt trời mà chiếu vào, cho dù một tí chút ánh sáng thôi, anh em sẽ thấy rõ, thấy từ từ sẽ rõ hơn, đúng không? Thì chúng ta thì ánh sáng của Chúa phải ngày càng sáng lên cho chúng ta rồi. Và sáng sáng trong thế gian này, sáng môi trường xung quanh chúng ta, thì bóng tối không thể nào mà thắng được ánh sáng cả. Giống như là sao lơ vậy, chìm trong bóng tối, bắt bớ hội thánh của Chúa, bức hại cơ đốc nhân. Nhưng khi mà ánh sáng của Chúa mà chiếu lên một cái là mọi thứ đều ngược đều thấy rõ hết. Và chúng ta cần Chúa soi sáng mình và soi sáng cả người thân của mình nữa. Người theo gia đình mình á, họ lòng họ cứng cỏi, họ không chịu tiếp nhận Chúa, họ không có muốn đến với Chúa. Mình nói hoài họ cũng không chịu tiếp nhận, chí khôn họ lòng họ cứng cỏi tối tăm. Nhưng mà đó cũng không có nghĩa rằng họ không còn hy vọng nữa. Mình nói với Chúa là xin Chúa hãy chiếu sáng vào trong lòng của họ. Chỉ cần Chúa chiếu sáng lên, soi sáng trong lòng thôi, là họ sẽ thấy và sẽ ăn năn đến với Chúa. Chúng ta biết cái câu trong Ê-xê-chiên 36 á, Chúa hứa là ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và một tâm linh mới. Ta sẽ lấy đi trái tim bằng đá ra khỏi các ngươi và cho ban cho ngươi tấm lòng bằng thịt.
Tức là thật.
Cho nên mình phải dùng câu đó để mình cầu xin cho chính mình và cầu xin cho những người thân của mình. Nói Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy đi cái sự cứng cỏi, lấy đi tấm lòng bằng đá ra và hãy ban cho người thân của con tấm lòng bằng thịt. Và xin Chúa hãy soi sáng. Đang có đọc một cái lời chứng, tình cờ đọc một lời chứng của một cái người vô thần mà đã được Chúa soi sáng. Vợ của người đó là lúc đầu đi tin tin Chúa, về nói rồi về nói với chồng. Chồng không có phản đối gì cả, nhưng mà trong lòng không có vui lắm. Chồng là người vô thần, là một cái người bạn một nhà báo rất là nổi tiếng của khá nổi tiếng của Mỹ. Nhưng mà người vợ vẫn thường xuyên cầu nguyện với cái câu kinh thánh về Chúa ban tấm lòng mới á, và lấy cái tấm lòng bằng đá đi. Người vợ liên tục cầu nguyện cho người chồng. Thì một lúc ở đó thì người chồng mới nói á, bây giờ anh sẽ tìm cách chứng minh rằng Chúa Giêsu không có tồn tại. Nếu mà anh chứng minh được thì em hãy bỏ, đừng có đi theo Chúa nữa. Còn người chồng đó đã đi học những cái phương pháp mà xác minh chứng cứ của tòa án, cái dựa các chứng cứ như thế nào đó để tìm, nghĩa là để tìm ra những cái dựa những cái chứng cứ phân tích như thế nào để cho biết cái này đúng hay là sai. Thì sau 2 năm đó, tìm cách mọi chứng minh là Chúa không tồn tại, thì người đó cuối cùng cũng tin Chúa luôn. Mà không chỉ tin Chúa mà còn viết lại, thu thập viết lại những kể những câu chuyện cũ để chứng minh cho mọi người biết là Chúa Giêsu thực sự có tồn tại và đã chết và đã sống lại dựa trên các phân tích của chứng cứ của tòa án. Ông đó được trở thành Chúa, được dùng rất là nhiều luôn. Có nghĩa là nếu mà người ta cứng cỏi như thế nào nữa, nếu mình kiên trì cầu nguyện, dùng xin Chúa tác động vào trong lòng, thì Ngài cũng có thể làm được. Thì khi Chúa đến năm xưa, Chúa soi sáng cho mọi người thấy được tội lỗi của mình. Mà quan trọng hơn hết tất cả là Chúa phơi bày được sự tối tăm của tôn giáo. Trước khi mà Chúa đến, người ta tưởng do Thái giáo là rất là tốt lành. Cũng đọc kinh thánh, cũng làm điều này điều kia, cũng có làm điều thiện, rồi cũng có bố thí rồi dâng của lễ theo đúng đúng cách của Đức Chúa Trời, còn giảng nhiều điều rất là đúng. Nhưng mà khi mà Chúa đến, Chúa soi sáng lên, nó thấy được nó đầy sự giả dối trong đó. Đặc biệt là những người lãnh đạo, những người Pharisee, thầy thông giáo, các thầy tế lễ đầy sự giả dối. Thì ánh sáng đến thì một người mới thấy rõ hơn những cái sự giả dối trong đó. Nếu mà không có ánh sáng thì chúng ta tưởng cái gì cũng tốt cả. Cho anh em đọc Ma-thi-ơ 15 câu 7 đến câu 9.
Ma-thi-ơ 15 câu 7: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lời ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Amen.
Amen. Chúng ta thấy rằng Chúa mắng là gì? Là người Do Thái này, vì truyền thống của họ mà họ bỏ lời Đức Chúa Trời. Thực ra điều này cũng cũng đúng với Cơ Đốc giáo ngày nay. Người ta có rất nhiều truyền thống, nhưng mà người ta bỏ đi lời Đức Chúa Trời. Bỏ rất là nhiều thứ trong lời Đức Chúa Trời, trong Kinh Thánh. Người ta nói chỉ giữ những cái gì mà nghe rất dễ nghe, êm tai. Còn những gì mà Đức Chúa Trời nói muốn làm thì người ta bỏ đi hết. Như trong nhà thờ hiếm khi mà nói đến tội lỗi, nói đến sự phán xét, nói hiếm khi nói đến sự thánh khiết. Rồi môi miệng của họ thì họ họ tôn kính Chúa bằng môi miệng, nhưng mà lòng họ thì xa cách Chúa. Đây đúng là tình trạng của ngày nay, đúng không anh em? Đi đi nhà thờ thì tỏ vẻ rất là tôn kính, tin kính, nhưng về nhà thì sống một cái cuộc đời hoàn toàn khác, lòng xa cách Chúa, chẳng quan tâm gì đến việc của Chúa cả. Nhưng mà chúng ta cũng như vậy, đáng tiếc là như vậy. Nhiều lúc em cũng thấy mình như vậy. Cái sự giả dối còn rất nhiều trong lòng của chúng ta. Khi có mặt của anh em thì mình tỏ vẻ như vậy. Nhưng mà khi không có mặt của anh em, có một mình thôi, hay khi ở giữa người không tin Chúa, ở giữa gia đình, thì mình sống theo kiểu, mình làm theo kiểu khác. Như vậy là không có đẹp lòng Chúa. Chúa phải soi sáng chúng ta nhiều hơn nữa để chúng ta thấy cái sự giả dối trong lòng mình. Và Chúa không chỉ muốn chúng ta gần gũi Ngài khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh hay là khi chúng ta đi nhóm. Mà Chúa muốn lòng chúng ta luôn gần gũi Ngài trong cả ngày luôn, mọi lúc. Đây là lúc để chúng ta phải xử lý điều này. Nhờ sự thương xót của Chúa mà xử lý điều này. Hãy bỏ mọi sự giả dối ra khỏi lòng của chúng ta và ra khỏi chức tế lễ thánh. Chức tế lễ thánh, cái từ thánh đó, nghĩa là nó phải thật, phải thánh khiết cho Chúa. Chúng ta hãy bỏ đi mọi cái sự giả dối hình thức bề ngoài đó. Chúng ta cần ăn năn khi mà lòng của chúng ta xa cách Ngài. Chúng ta cần phải bỏ hết mọi cái sự dạy dỗ của con người. Lời của Đức Chúa Trời phải là quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là lời của ai cả. Có một cái ví dụ là trong nhà thờ, người ta chấp nhận cái sự tà dâm đầy dẫy khắp nơi luôn, Công giáo, Tin lành và nhiều nhiều nơi khác. Có nhiều chỗ còn chấp nhận cả sự đồng tính nữa. Cho dù nhà thờ ở Việt Nam hay nhà thờ ở Đức đang thấy đều giống nhau, đều chấp nhận những cái điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta trở về với lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không có chấp nhận điều đó. Anh em đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 6 câu 18.
Côrintô nhất đoạn 6 câu 18. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Amen.
Em đọc tiếp luôn đoạn đó câu chính luôn em.
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang
Không
ngự
không
trong anh em.
không câu chính em, câu chính.
Anh em há chẳng biết những kẻ không công mình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Amen.
Còn còn nữa phải không em? À câu 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 10 luôn.
Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Amen.
Amen. Câu này là hầu như là ông ta không dám nói trong nhà thờ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn vào nước của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải chú ý, thì chúng ta phải sống công bình. Chúa nói rằng ai công chính trong chuyện nhỏ thì sẽ công chính trong chuyện lớn. Khi mà không có những người xung quanh mình cũng phải công bình. Chúng ta phải cần ánh sáng của Chúa để soi sáng cả đời sống của chúng ta. Rồi đây câu 10 nói rất rõ luôn, những kẻ tà dâm, những kẻ thờ hình tượng, tham lam cũng là thờ hình tượng, ngoại tình, kẻ đắm nam sắc, ở đây nói tới những cái kẻ mà đồng tính, say sưa chửi rủa, tất cả những người đó đều không có được vào nước Đức Chúa Trời. Cho nên mình phải được thực phải sạch hoàn toàn những cái thứ, khỏi đỡ những thứ này. Và mình cũng cần nói với những người khác, những người tin Chúa khác biết là như vậy không thể nào vào nước Đức Chúa Trời được nếu mà mình vấp phạm những điều này. Thì ánh sáng của Chúa sẽ soi sáng. Nhưng mà cách đây 2000 năm Chúa soi sáng trái đất. Nhưng mà sau đó Chúa đã lên trời rồi. Nhưng mà ngày nay á, Chúa dùng chúng ta là những ngôi sao để soi sáng trái đất này. Anh em có ý thức điều đó không? Chú muốn chúng ta là những ngôi sao soi sáng trái đất này, giống như trong sáng thế ký chương 1 vậy ạ. Anh em đọc Mai thơ 5 câu 14 và câu 16 này.
Ma-thi-ơ 5 câu 14. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Câu 15. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta đến châm đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16.
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi mà người khen cha các ngươi ở trên trời. Amen.
Amen. Chúa đã lên trời rồi. Nhưng mà Chúa vẫn ở trong chúng ta. Trong chúng ta có ánh sáng của thế gian. Chúa là ánh sáng của thế gian ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta cũng trở thành ánh sáng của thế gian này. Chúa muốn chúng ta phải soi sáng à, cho người ta thấy. Chúa thực sự muốn có một cái hội thánh là một cái thành ở trên núi. có thể soi sáng cho thế giới này, cho thế giới tối tăm này. Chúa không cần một cái hội thánh mà có rất là nhiều hiểu biết về lẽ thật, nhưng mà bản chất của hội thánh lại tối tăm. Chúa không có cần lý thuyết, Chúa mà Chúa muốn có thực sự ánh sáng, thực sự soi sáng ra. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta không cần có nhiều hiểu biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự là những ngôi sao thì chúng ta tự nhiên chúng ta tỏa sáng ra thôi, mọi người đều thấy cả, đúng không anh em? Cho nên ở đây Chúa nói các ngươi là ánh sáng của thế gian. Chúa không có nói người nam là ánh sáng của thế gian, mà Chúa nói các ngươi, bao gồm nam và nữ. Nếu mà các chị em cũng là ánh sáng của thế gian, nên các chị em cũng phải cần soi sáng ra. Không cần hiểu biết, không cần phải chia sẻ lời Chúa nhiều trong buổi nhóm, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta có tỏa sáng hay không thôi. Ví dụ như là lúc mà ban đêm á, đang nói rất là nhiều lý thuyết về ánh sáng, nhưng mà cái căn phòng nó vẫn tối tăm à. Nhưng mà nếu anh bật cái đèn lên, bật công tắc lên, thì có ánh sáng nó sẽ chiếu toàn bộ cái căn phòng đó. Nên hiểu, cho dù cái hiểu biết cao siêu về lời Chúa, nó chẳng giúp gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta tỏa ánh sáng của Chúa ra ngoài, chúng ta sống theo những cái gì, những theo lời Chúa, thực sự nó phát sáng ra rất là nhiều. Và nếu ánh sáng phải soi ra, phải soi sáng, phải tỏa ra ngoài. Câu 16 nói là ánh sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta để họ thấy, hiểu biết và lời nói nó chỉ trong đầu chúng ta thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ánh sáng phải được soi ra ngoài. Giống như Chúa đến khi xưa, ánh sáng của Chúa soi sáng mọi người. Thì ngày nay cũng vậy, Chúa muốn chúng ta cũng phải soi sáng trước mặt người ta, cho người ta thấy con đường của Ngài. Họ thấy qua những việc lành của chúng ta, làm những việc công bình theo lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có những điều đó mới làm cho người ta ấn tượng thôi. Và sẽ ngợi qua đó danh của cha chúng ta sẽ được vinh hiển. Anh em đọc tiếp Ephesos 5 câu 8 tới câu 10.
Ephesos 5 câu 8. Vả lúc trước anh em đừng còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con cái sự sáng láng. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Amen.
Amen. Câu 11 luôn. Đấy rồi. Em đọc luôn câu 11 em. Nó cũng liên quan.
Và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.
Amen.
Vì
Trước khi mà tin Chúa, chúng ta ở trong sự tối tăm. Chúng ta là con cái của những kẻ phản nghịch, con cái của ma quỷ. Thì bây giờ chúng ta đã trở nên con cái của ánh sáng rồi. Cha chúng ta là ánh sáng, nên chúng ta là con cái của ánh sáng. Chúng ta nên Chúa muốn chúng ta hãy hãy bước đi như con cái của ánh sáng vậy, để người ta thấy. Thế giới này còn đang chìm trong trong bóng tối. Cho nên Chúa rất cần chúng ta là những ngôi sao để tỏa sáng ra trong trái đất này, để soi sáng trái đất và để cai trị ban đêm. Cả trái đất này đang chìm trong ban đêm. Trước khi Chúa đến thì cả trái đất đang tìm trong ban đêm. Nên Chúa cần những cái ngôi sao trong tay phải của Ngài để soi sáng cái ban đêm này. Nên mỗi chúng ta hãy soi sáng xung quanh cái môi trường của chúng ta. Không chỉ trong buổi nhóm, trong buổi nhóm thì nó đơn giản. Đúng không? Khi chúng ta đến với nhau, chúng ta nhóm lại thì đơn giản. Thế nhưng cái điều quan trọng là ở ngoài buổi nhóm á, lúc chúng ta, ví dụ lúc chúng ta đi làm, ở giữa những người không tin Chúa, hay trong gia đình của chúng ta có soi sáng hay không? Chúa chúng ta là con cái của ánh sáng. Thì Chúa muốn chúng ta phải phải là những cái ngôi sao soi sáng cho những người xung quanh chúng ta. Và ánh sáng này, và điều quan trọng nhất là phải có bông trái, có trái của ánh sáng. Ví dụ nếu An nói An là ánh sáng, nhưng mà người ta xung quanh nhìn thấy An hay gây gổ, rồi làm nhiều điều không công bình, hay nói dối, như vậy thì chính An lừa An. Tại vì nói là một chuyện, nhưng quan trọng là phải có trái của ánh sáng. Những điều trái của ánh sáng ở mọi, tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và Chúa không muốn chúng ta dựa vào những việc làm của sự tối tăm. Có nhiều nhiều lúc chúng ta không thể được bắt chước những người xung quanh chúng ta được. Nếu chúng ta thấy có những điều tối tăm, tội lỗi, chúng ta không được tham dự vào. Chúng ta phải tách xa ra. Và có lúc còn phải quở trách nữa. Bây giờ anh em thử suy nghĩ xem một ngôi sao như thế nào thì cần, thì mới phát sáng được. Nãy giờ em nói rồi, anh em nói tiếp đi, ngôi sao như thế nào thì cần phải thì mới có thể phát sáng được. Nếu mà ngôi sao ở dưới trái đất á, thì ngôi sao đó có phát sáng được không? Một cái ngôi sao mà rớt xuống đất thì nó có phát sáng được hay không?
Không.
À.
Nó mất tiêu rồi.
À. Chúng ta biết thiên thạch đúng không? Khi là nó đang bay trên trời, chúng ta thấy nó có ánh sáng. Nhưng mà nó rớt xuống đất rồi thì nó thành một cái cục đá nguội. Nó không còn ánh sáng nữa. Anh em đợi anh bật đèn chút.
Chị
Cho nên
là
cái ngôi sao
là... chị là nói là ngôi sao đó phải ở trên cao thì mới chiếu sáng được. Còn em thì nhớ là mặt trăng cũng là vì sáng nhưng mà nó không có tự phát sáng nhưng mà nó lại phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Thì em nghĩ là các ngôi sao cũng phải phản chiếu ánh sáng, hấp thụ ánh sáng của mặt trời thì mới 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 tỏa sáng được.
Chính xác, cả hai đều đúng. Ngôi sao mình sáng được, mình là ngôi sao của Chúa thì khi nào mình tỏa ánh sáng của Chúa ra thôi. Tại vì Chúa là ánh sáng của sự sống. Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta mới có thể phán xét được. Nên chúng ta không thể nào mà tự phán xét được. Và điều quan trọng như Lài nói là mình phải ở trên, mình mới phát sáng được, đúng không? Ngôi sao mà rớt xuống đất là ngôi sao đó tiêu rồi, nó không còn sáng gì cả. Thì chúng ta cũng vậy. Để làm một ngôi sao của Chúa thì chúng ta có quan trọng mình ở đâu, tâm trí của mình ở đâu, tâm trí mình ở dưới đất hay là ở ở ở trên trời, ở bên Chúa. Chỉ cần dựa vào cái suy nghĩ của mình thôi, cái tâm trí của mình, thì mình biết là mình có phải là ngôi sao hay không, lúc đó phải là ngôi sao hay không. Anh em đọc Colossae 3, câu 1, câu 2.
Colossae 3 câu 1 câu 2. Câu 1: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Câu 2: Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Amen.
Amen. Câu này nói rõ luôn. Mình phải hướng tâm trí của mình lên các sự trên trời. Đừng có ham muốn điều dưới đất. Thì nếu mà tâm trí của mình á, mà tối ngày luôn quanh quẩn chỉ những sự dưới đất thôi, thì chúng ta biết là mình là ngôi sao bị rớt xuống đất rồi. Nó không thể nào mà sáng được. Cho nên quan trọng nhất là tâm trí của mình. Nên mỗi ngày á, nhất là khi mình mới thức dậy, mình nên nói với Chúa: Chúa ơi, con hướng tâm trí của con lên trời, hướng những việc ở trên trời. Nếu mà mình thấy mình cứ bận rộn suy nghĩ của những điều thuộc đất này, thì mình phải xin Chúa hướng tâm trí mình lên trời, và mình phải quyết tâm, phải thậm chí mình phải phán xét suy nghĩ của mình nữa. Nãy mình đọc đó là những người của thế gian này, cái tâm trí tối tăm, tâm trí đầy những sự vô nghĩa, làm theo hư không ý tưởng mình. Cho nên mình hãy hãy dò xét tâm trí của mình và xin Chúa dò xét luôn, để mình thấy cái mỗi mình đang ở đâu. Nếu mà suốt cả ngày luôn chỉ quanh quẩn ăn mặc vui chơi, gia đình, con cái, chỉ có chừng đó thôi. Có những thứ nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó là những việc thuộc đất. Nhưng mà một ngôi sao mà ở dưới đất á, thì nó không thể nào mà sáng được. Cho nên Chúa mới nói á, là hãy hướng tâm trí lên trời. Đừng cứ hướng vào những cái gì ở dưới trái đất này. Để em kiếm một cái câu kinh thánh cứ nói là mình phải làm gì khi mà tâm trí của mình bị suy nghĩ của mình bị rớt xuống đất. Để em kiếm lại câu đó. Anh em đọc Côrintô nhì đoạn 10 từ câu 4 tới câu 6. Côrintô nhì đoạn 10 từ câu 4 tới câu 6.
Có bên tôi nhì con mười
chúng vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục. Amen.
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 Tất cả những gì mà con người làm á thì nó đều xảy ra trong tâm trí trước, đúng không? Trước khi mà mình đi mua cái thứ gì đó, hay trước khi mình nấu ăn hay làm cái việc gì đó, mà là mình thường suy nghĩ trước một thời gian rồi rồi mình mới làm. Đó, có nhiều những gì mình làm nhiều nhiều mình làm nhiều thứ vô nghĩa, nhưng mà nó thường bắt đầu, nó chỉ luôn bắt đầu trước trong tâm trí của mình. Thế giới này tràn đầy sự vô nghĩa, nhất là trên các mạng xã hội, người ta để hình ảnh để được khoe thức ăn, hình ảnh khoe hình, khoe nơi du lịch. Anh chỉ cần coi tình cờ xem Facebook của ai đó là anh biết là anh em đó có phải đang chìm trong bóng tối hay không à. Nếu mà chỉ quanh quẩn quanh những cái chuyện đó thôi thì thấy là tâm trí của người đó đầy sự vô nghĩa và bóng tối. Nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện mình có những cái tâm trí vô nghĩa đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta câu 5 nói là chúng ta hãy dùng những cái vũ khí của Đức Chúa Trời để bắt tất cả ý tưởng của mình làm tù binh của Đấng Christ. À. Nếu mà có những cái suy nghĩ tội lỗi hay những cái suy nghĩ vô nghĩa nào đó thì mình nói trong đức tin, nói là tôi không có chấp nhận suy nghĩ này, tôi bắt nó phải vâng phục Đấng Christ, trở thành tù binh của Đấng Christ. Chúa muốn mình Chúa không có muốn làm chuyện đó là giùm mình, mà Chúa muốn mình xử nó, nghĩa là mình bắt nó giam trong Đấng Christ. À. Thì lúc đó Chúa sẽ, khi mà mình quyết tâm vậy, mình nói như vậy bằng đức tin, mình phán xét suy nghĩ đó, thì Chúa sẽ đổ mới cái tâm trí mình. À, Chúa sẽ giúp mình hướng lên trời, suy nghĩ của mình lên trời. Ví dụ như là nếu mà có lúc đầu mà đọc cái gì đó thấy cái gì, quảng cáo khuyến mãi đi, nếu mà không cẩn thận á là có thể một cả nguyên cả ngày đó ai cũng nghĩ tới chuyện khuyến mãi, mua đồ này đồ kia giảm giá, mà có nhiều lúc nó không có cần thiết, nhưng mà đầu óc của mình á bị chìm đắm trong cái sự vô nghĩa đó, đúng không? Có khi thấy thấy cái gì đó người ta quảng cáo được tivi di động mới, di động mới thì mình cũng tự nhiên mình cũng muốn có, mà dù dù mình không có cần thiết gì cả. Có những cái suy nghĩ nó làm cho mình bận rộn trong đầu, dắt mình đi rất là xa luôn. Rồi mình thấy mình thích cái đó mà mình không có đủ tiền thì mới suy nghĩ cách nào để mình mua trả góp hay sao hết. Cho nên nếu mà có xuất hiện suy nghĩ nào như vậy thì Chúa muốn mình phải phán xét liền. Mình nên bắt nó vâng phục Đấng Christ, bắt nó làm tù binh, bắt giam nó để cho nó không có thống trị mình nữa. Còn nếu là suy nghĩ tội lỗi thì càng phải xử càng sớm, chứ không á là cuối cùng nó sẽ giúp mình, nó sẽ cám dỗ mình làm mình phạm tội. Cho nên anh em nên nhớ rằng để làm ngôi sao của Chúa thì quan trọng nhất là tâm trí của mình đang ở đâu, ở dưới đất hay đang ở trên trời. Anh em đọc tiếp Mai thơ 6 câu 33.
Matthew 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Amen.
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 Chúa nói câu trước đó là người dân ngoại để tìm kiếm những gì, mà ăn gì, uống gì, mặc gì. Có nhiều sự lo lắng. Nhưng mà Chúa nói rõ là mình đừng có như vậy. Nếu mà mình làm cũng giống như mình cũng như vậy thì mình chẳng khác gì với dân ngoại cả. Công câu này Chúa nói rõ là trước hết mình phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Có nghĩa là mình phải hướng tâm trí mình đến vương quốc của Chúa, những gì mà cần thiết cho nước của Chúa và sự công bình của Ngài. Nếu mình chỉ có nghĩ cho gia đình của mình thôi, nghĩ cho cái tôi của mình, thì thấy có nghĩa là tâm trí của mình đang chìm trong sự tối tăm, hư không vô nghĩa. Cho nên mình mới cần Chúa cầu nguyện, cần Chúa cần xin Chúa đổi mới tâm trí của mình. Có nhiều nhiều chỗ trong sách Tân Ước nói đó là phải đổi mới tâm trí của mình, biến đổi tâm trí của mình. Rồi trong Thi Thiên 1 câu 1 với câu 2 cũng là một cái sự giúp đỡ cho biết để tâm trí của mình ở trên trời thì mình phải làm gì. Anh em đọc Thi Thiên câu 1 với câu 2 đi.
Thiên chương 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Amen.
Amen. Hãy vui
Amen.
vẻ và luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Đây là một cái chỉ dẫn của Chúa. Chúa muốn mình để lời của Chúa tràn đầy trong lòng của mình. Muốn mình suy gẫm lời của Ngài, luật pháp của Ngài ngày và đêm. Nếu mà lời Chúa luôn nằm trong suy nghĩ của mình, trong lòng của mình, thì đó một cái điều rất là tốt. Nó có nghĩa là mình đang tỏa sáng. Có một câu trong Thi Thiên 119 nói là con giấu lời của Ngài trong lòng của con để con không phạm tội cùng Chúa. Nếu mà đầu óc của chúng ta suy gẫm tới lời của Chúa như vậy, lời Chúa chôn giấu trong lòng của chúng ta, thì chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ sống sau đó thôi. Nó sẽ làm cho chúng ta thánh hóa, biến đổi tâm trí của mình, và sẽ giúp mình tỏa sáng. Nếu mà lời Chúa mà tràn đầy đầy dẫy trong lòng mình thì chắc chắn mình sẽ kết trái cho Chúa, chắc chắn sẽ tỏa sáng một cách rất là tự nhiên. Còn ngược lại, nếu mà lòng của mình chỉ nghĩ những cái điều của thế gian này thôi, thì mình biết mình là đang chìm trong bóng tối rồi. À, đọc luôn câu 3 luôn anh em, trong Thi Thiên 1.
Một câu ba, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, là nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen.
Amen. Cái đó là tự nhiên nó sẽ xảy ra thôi. Nếu mà anh em thực sự vui vẻ về luật pháp của Chúa, suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Nghĩa là không, để dùng cái chữ luật pháp ở đây có nghĩa là không phải những cái gì mà dễ chịu rồi. Không phải người ta thường thích 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 nhớ những cái câu gì mà rất là nhẹ nhẹ nhàng, giống mật ngọt vậy. Còn những cái câu mà rất là nặng của Chúa ta bỏ. Như vậy thì không phải. Chúa muốn chúng ta yêu lời Chúa, tiếp nhận lời Chúa tất cả luôn. Cho dù nó hợp với mình hay không hợp với mình. Nếu mà những cái lời đó mà trong lòng của mình, suy gẫm của mình, thì tự nhiên mình sẽ như cây trồng trồng gần nước. Cây trồng gần bờ dòng nước đó, sẽ kết trái theo thời tiết. Có nghĩa là mùa nào cũng kết trái cả. Lá sẽ không có tàn héo, mọi người đều làm sẽ thành. Cho nên chúng ta hãy để lời Chúa đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Rồi lúc đó chúng ta sẽ rất ngạc nhiên vì tự nhiên chúng ta kết trái rất là dễ dàng, không cần phải cố gắng gì hết. Lời Chúa trong lòng của chúng ta. Nhưng mà anh em sẽ thấy rằng mỗi lúc mà anh em định làm gì đó thì Chúa phải nói, Chúa nhắc một cách nhẹ nhàng. Chúa sẽ dùng lời của Ngài để nói với chúng ta. Rồi Thi Thiên 119 câu 105. Anh em đọc luôn. Thi Thiên 119 câu 105.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.
Amen. Câu này rất là ngọt ngào, đúng không? Nên chúng ta chỉ phát sáng được nếu mà lời Chúa soi sáng chân chúng ta đi, soi sáng đường lối của chúng ta. Nếu mà không có lời Chúa thì chắc chắn sẽ không có tỏa sáng được. Chúng ta sẽ không biết chúng ta sẽ đi như đường nào, như thế nào. Lời Chúa sẽ soi sáng từng bước chân cho chúng ta. Có nhiều lúc Chúa sẽ không có cho chúng ta biết trước ta sẽ đi như thế nào. Dù chúng ta đi mấy bước thì chúng ta sẽ thấy ánh sáng của Chúa tỏa ra thêm vài bước nữa cho mình đi. Thì đó là cách mình soi sáng cho những người xung quanh nữa. Mình hãy để lời Chúa soi sáng đường lối của chúng ta. Còn một cái điểm cuối cùng nữa là mình thấy rằng những bảy ngôi sao này nằm trong tay phải của Chúa. Ví dụ em cầm cái di động này trong tay phải thì cái di động này của ai? Đúng rồi. Đó là của em. Thì bảy ngôi sao này nằm trong tay phải của Chúa, nghĩa là nó phải của Chúa. Nó phải nằm ở dưới thẩm quyền của Chúa. Có nghĩa là phải vâng lời Chúa. Đến sự vâng lời rất quan trọng. Ví dụ nếu mà chúng ta thấy mấy đứa trẻ, mấy đứa con của mình á, khi mà có những chuyện đơn giản, ví dụ mình kêu nó đi chơi và nó vâng lời liền luôn, đúng không? Nhưng mà kêu nó học bài hay dọn dẹp nhà cửa thấy mệt mỏi, đúng không? Tới khi phải nói, anh mới nhắc con ăn nhiều lần luôn nó mới chịu làm. Nhưng mà thật ra mình đối với Chúa mình cũng vậy. Mình thích vâng lời Chúa những cái gì mà nó hợp với mình. Khi mình thấy thoải mái, dễ chịu thì mình làm theo. Còn khi mà thấy phải mệt, thấy khác ý của mình, không có hợp với mình thì mình không làm. Nhưng mà bảy ngôi sao này á luôn nằm trong tay phải của Chúa. Thì lúc mà mình vâng lời Chúa thì giống như là mình là ngôi sao nằm trong tay phải của Chúa. Nhưng sau đó lúc mà mình không vâng lời Chúa, giống như là cái ngôi sao mà nhảy lọt khỏi tay của Chúa rồi, rớt xuống đất. Tại như vậy không có tốt. Chúa Giêsu của chúng ta có như vậy không? Lúc mà người ta nhiều lúc ngợi khen Chúa thì Chúa vâng lời Cha. Giống như là lúc mà Chúa làm bánh hóa bánh ra nhiều cho cả năm trên 5.000 người ăn luôn. Người đó người ta trầm trồ khen ngợi Chúa. Chúa dễ vâng lời, đúng không? Thế trong vườn cái Gethsemane thì sao? Chúa có vâng lời không? Cho nên Chúa Giêsu một tấm gương rất là tốt. Chúa thực sự là một cái ngôi sao. Chúa thực sự là mặt trời luôn, luôn tỏa sáng. Trong Philip, anh em đọc đi, đoạn này rất là tuyệt. Nói đi tâm trí của một ngôi sao. Philip 2 đoạn 5 đến câu 8.
Philip 2 đoạn 5. Đoạn 2 câu 5. Câu 5, hãy hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen.
Amen. Đó là tâm trí của một ngôi sao sáng á. Nó tự hạ mình, tự bỏ những cái gì mà mình xem quan trọng. Có mặc lấy tôi tớ. Thân hình của tôi tớ một cái nô lệ luôn. À. Nếu mà mình nghĩ mình hơn người khác, à, mình muốn chứng tỏ mình, thì đó chắc chắn không phải là ngôi sao rồi. Ngôi sao của Chúa phải khác với ngôi sao của con người. À. Ngôi sao của con người thì thích kiêu ngạo, thích bày tỏ, chứng tỏ mình. Còn ngôi sao của Chúa phải hạ mình, xem người khác cao hơn chính mình. Hãy có sự khiêm nhường. Phải tự Chúa là cao hơn tất cả, nhưng mà Ngài tự hạ mình xuống. Và Ngài vâng phục cho đến chết. Cả cuộc đời Chúa thực sự sống trong sự vâng phục Cha. Nên Chúa cũng muốn chúng ta cũng phải vâng phục Ngài như vậy. Chúa muốn chúng ta vâng phục cho đến chết luôn. Như Khải 12 câu 10 nói là hãy trung tín cho đến chết. Thì ta sẽ ban cho ngươi mão chùa thiên của sự sống. Anh em đọc Corinto thứ nhất, đoạn 6, câu 19-20.
Câu thứ nhất đoạn 6 câu 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Amen. Chúng ta đã được Chúa mua bằng giá cao rồi. Chuộc đây là mua. Mua bằng chính huyết của Ngài. Thì chúng ta không có thuộc về mình nữa. Mình nên nhớ rằng mình không có thuộc về mình nữa. À. Em mua cái di động rồi. Thì cái di động không có thuộc về người bán nữa mà thuộc về em. Nó phải phục vụ em. Thì chúng ta có nên nhớ như vậy. Nên nhớ rằng tôi không thuộc về chính tôi nữa, mà tôi thuộc về đấng đã chuộc tôi. Cho nên mình phải làm vinh hiển Chúa qua thân thể của mình. Thì để cần vâng phục Chúa thì chúng ta cần của lễ thiêu. Công cụ lễ thiêu á cho biết rằng Chúa sống ở cuộc đời hoàn toàn tuyệt đối cho Cha, luôn làm theo ý của Cha. Nếu mà anh em nghe cái định nghĩa về cái của lễ thiêu như vậy, anh em thấy có vẻ đơn giản đúng không? Vâng lời Cha. Nghe có vẻ nhẹ nhàng. Mình làm một cái ngôi sao khi mà mình làm theo ý của Cha. Nghe rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà anh em đọc đọc kỹ Lê Vi chương 1 nói tới Lê Vi ký chương 1 nói về của lễ thiêu, anh em thấy sẽ không có nhẹ nhàng. Để làm một cái của lễ thiêu á, thì đầu tiên cái con sinh tế đó nó phải bị giết. À, không có nhẹ nhàng rồi. Nó phải bị lột da ra.
Xé thịt.
Rồi phải đúng, dạ đúng. Rồi cắt thịt ra từng miếng nhỏ nhỏ ra. Nếu mà có ai mà lột da mình thấy dễ chịu không? cắt thịt này nè, có dễ chịu không? Rồi như vậy cũng chưa đủ, phải đỏ lên lên lửa và phải
Đúng.
đốt mà thiêu 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 cháy hoàn toàn luôn à. Nguyên một cái con bò á, anh em tưởng tượng là một cái con bò mà bị thiêu cháy thành 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 tro hoàn toàn luôn á, không có đơn giản rồi, cần thời gian dài, khá dài á. Chúa đã sống như vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng vâng phục cha nhé. Trong mọi lúc luôn, trong cả cuộc đời của Ngài. Dù bị chống đối, dù người ta khen ngợi Chúa hay lúc người ta chống đối, người ta nghi ngờ Chúa. Lúc người ta đòi dạ giết Chúa. Rồi cuối cùng Chúa cũng bị người ta phản đối, đóng đinh trên thập giá. Chúa vâng phục đến chết luôn. Nhưng mà để là một cái ngôi sao của Chúa thì chúng ta quay vâng phục như vậy. Chúng ta cần trải nghiệm Chúa là của lửa thiêu của chúng ta. Chúa muốn chúng ta vâng phục Chúa hoàn toàn luôn. Lúc chúng ta khỏe khoắn, thấy tâm trí thoải mái, nhưng mà lúc chúng ta mệt mỏi, lúc chúng ta bị bệnh, lúc chúng ta bị người ta phản đối à, thì sao? Lúc chúng ta đói bụng thì sao? Chúng ta có vâng phục Chúa hay không? Một cái ngôi sao á, nó luôn phát sáng, dù ban ngày hay ban đêm nó cũng tỏa sáng cả. Dù người ta có thấy ánh sáng nó hay không, nó cũng tỏa sáng. Ở trong ngày, ngay lúc mà trời đầy mây, lúc mà trời mà âm u đầy mây, ngôi sao nó cũng phát sáng, đúng không? Có ngôi sao nào mà nó ngừng ngừng phát sáng không? Mà ngôi sao á, nó luôn đi theo một cái, nó không có tự ý, nó muốn dịch chuyển đâu cũng được, nó không có được phép đó. Nó luôn đi theo một cái quỹ đạo có sẵn mà Chúa đã đặt ra. Thì để làm cái ngôi sao của Chúa thì chúng ta cũng như vậy. Phải luôn ở nơi mà Chúa muốn. Chứ không theo ý của mình hay ý của người khác. Hay cũng không phải theo ý của cha mẹ mình hay của con cái mình hay vợ chồng mình. Mà chỉ có ý của Chúa thôi. Nên không đơn giản. Nếu mà chúng ta muốn là ngôi sao của Chúa, chúng ta phải sẵn luôn sẵn sàng trả một cái giá để vâng phục Chúa. Khi mà không có ai phản đối gì cả, sẽ vâng phục Chúa đơn giản. Nhưng mà khi có người phản đối, chống đối mình, nói xấu mình, thì mình hay thối lui đúng không? Nhưng mà nếu mình bị bệnh, lúc mình mà ngủ không được, rồi lúc mà con cái phản đối mình hay con cái bị bệnh gì đó thì mình tìm tìm một cách để mình thối lui. Cho dù mình biết là ý của Chúa nhưng mình cũng không có làm. Như vậy thì không thể là ngôi sao của Chúa được. Để ngôi sao của Chúa thì mình phải chấp nhận cả những cái giá mà Matthew 10, 37-39 nói. Anh em đọc đoạn đó đi. Matthew 10, 37-39.
Matthew 10, 37, 39. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. 38. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất, sự sống mình sẽ tìm lại được. Amen.
Amen. Bình thường thì Chúa muốn mình yêu người thân mình như chính mình. Nhưng mà trong mọi sự, Chúa muốn mình phải yêu Chúa hết. Chúa phải đầu luôn ưu tiên hàng đầu trong chúng trong đời sống của mình. Nếu mình biết Chúa muốn mình làm cái gì đó, nhưng mà người thân của mình phản đối, thì mình chọn ai? Mình hay suy nghĩ của mình á, là hay nghĩ tới là người nhà tôi nghĩ như thế nào về tôi, ba tôi nghĩ gì, mẹ tôi nghĩ gì, vợ tôi nghĩ gì, chồng tôi nghĩ gì, con tôi nghĩ gì. Và mình không có bận tâm là Chúa nghĩ gì, Chúa đang muốn gì ở mình. Nên để ngôi sao của Chúa thì mình phải sẵn sàng, lúc nào cũng quan tâm nhất, quan trọng nhất đối với mình là Chúa đang muốn gì ở mình. Thậm chí Luca 14, câu 26, 27 còn nói là ai mà đi theo ta mà không có ghét cha, ghét mẹ, vợ, con cái, anh em, chị em. Và đời sống tâm hồn của mình thì không thể nào là tâm hồn, không thể nào là môn đồ của Chúa được. Để là một ngôi sao phát sáng của Chúa thì chúng ta phải như vậy á. Nghĩa là nếu mà nó liên quan tới ý của Chúa thì mình không được phép thỏa hiệp bất kỳ lý do nào cả. Hoàn cảnh nào của mình cũng không có được. Mà quan trọng nhất là Chúa đang muốn mình làm gì ở lúc đó. Nếu mà một ngôi sao không có lửa thì nó có sáng được không anh em? Hồi nãy Trang nói là một cái ngôi sao là có năng lượng trong đó. Đúng không? Thì trong đó, nó trong ngôi sao nó có lửa. Còn nếu mà ngôi sao mà hết đốt cháy năng lượng hết rồi, thì chắc chắn nó không còn sáng được nữa. Thì như vậy, để soi sáng thì chúng ta phải cần có lửa của Thánh Linh. Nếu mà cái lửa Thánh Linh này nguội lạnh trong lòng của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta tiêu rồi, không còn là sao nữa. Nó biến thành một cái lỗ đen, cũng đen tối luôn. Để thiêu cháy một cái con bò tơ lớn thì cần phải có nhiều lửa. Nếu mà không có lửa trên bàn thờ, lửa ở bên thờ, bên trên bàn thờ bị bàn thờ của lễ thiêu bị tắt đi, thì của lễ nó không có tác dụng, không thể nào mà thiêu được. Cho nên lửa của Chúa phải luôn cháy trong lòng của chúng ta. Bất kỳ chúng ta thấy lửa là yếu đi rồi hay là nó hâm hẩm rồi, thì chúng ta phải cần ăn năn để Chúa nhóm lửa mới trong lòng của chúng ta. Khi Chúa Giêsu sống trên đất thì Chúa nói gì? Sự sốt sắng về nhà của Chúa luôn thiêu cháy trong lòng của tôi. Nên xin Chúa cho chúng ta cũng có sự sốt sắng, có đầy lửa Thánh Linh như vậy. Còn một cái điểm nữa, để làm một ngôi sao của Chúa thì chúng ta phải sống theo đó, là một tấm gương cho các anh em khác. Một cái tấm gương nó quan trọng hơn là hiểu biết rất là nhiều. Ví dụ như là nếu mà em không có thấy những cái gì khác của các anh em khác sống như thế nào thì em cũng sẽ khó bắt chước theo, đúng không? Ví dụ mình nghe nhiều về sự phục sinh của Chúa, về sống cho ý của Chúa, rồi chối bỏ cái tôi của mình. Nhưng mà nếu mình không thấy được thì mình sẽ không biết mà mình sẽ vận dụng như thế nào. Cho nên cần có những anh em làm những điều đó, trở thành một tấm gương cho bầy đàn của Chúa. Thì nếu mà mình thấy được á, thì mình sẽ dễ bắt chước theo. Ví dụ nếu em nghe một anh em khác nói lúc mà mệt mỏi, nhưng mà Chúa bảo là giảng phúc âm, rồi anh em đã hướng lòng về Chúa, cầu xin Chúa ban cho sự phục sinh của Chúa, dự lễ trái đầu mùa, rồi anh em nó được thêm sức mạnh, rồi anh em có thể làm theo ý đó, ý Chúa được. Thì đó là một cái tấm gương. Cho nên có những trường hợp tương tự như vậy, anh hướng lòng về Chúa, anh xin như vậy, thì anh biết á, anh tin á, là nếu mà anh em khác trải nghiệm được sự phục sinh của Chúa thì anh cũng phải sẽ trải nghiệm được. Nên một tấm gương rất quan trọng. Nếu chúng ta là một tấm gương như vậy, chúng ta sẽ tỏa sáng cho những anh em khác. Và cái chuyện mà sống cho ý của Chúa trong mọi hoàn cảnh thì mình mới cần cần sự luyện tập. Mình phải quyết tâm như vậy và phải luyện tập. Thì rèn luyện chứ nó không có thể nào tự có được. Có nhiều lúc chỉ cầu nguyện không cũng chưa đủ. Giống như là anh kể một câu chuyện của An. Năm 2014 á, lúc con trai An sinh ra đời, thì từ nhỏ con của An đã khó ngủ rồi, mới 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 vài ngày sau khi mà mới sinh ra là đã ngủ hay hay khóc lắm, ẵm trong lòng cũng không có ngủ được. Rồi lúc đó có mẹ vợ của An rất là nhiều, đầy đầy kinh nghiệm, cũng không có giúp gì được đó. Bó người bó y xèo hết, rồi đi bác sĩ, đi bệnh viện luôn, không ai giúp được cả. Mà ban đêm nằm nằm ban ngày hay ban đêm đều không có ngủ được. Cuối cùng chỉ có một cái giúp được đó là ẵm ẵm trai An ngồi nhúng trên cái banh tập thể dục, ở banh bự á, banh cao su, ẵm nhúng ngày và đêm. Trong 3 tháng đầu á, thật là kinh khủng. Ba người, hai vợ chồng An với mẹ vợ là phải ẵm con ngày và đêm để ngủ. Thì ban đêm là An chịu trách nhiệm, thì ban ngày An phải đi làm. Thì An mới ngậm ẵm gần như là suốt đêm như vậy, vừa ẵm vừa vừa nhúng. Một đêm chỉ ngủ được có 3-4 tiếng, 2-3 tiếng. Trung bình nhiều giỏi lắm là 3 tiếng. Ẵm xong rồi lúc mà gần sáng vợ An dậy rồi giữ con rồi An mới đi làm. Người An rất là, dĩ nhiên là rất là mệt mỏi. Không phải chỉ một vài ngày mà cả vài tháng, 2-3 tháng. Nhưng mà trong lòng của An á, An nói là em muốn quyết tâm sống cho Chúa. Trong lòng An quyết tâm như vậy rồi. Lúc mà ẵm ru con ngủ như vậy á, vừa nhúng banh á, thì An đọc sách Jeremy rồi cầu nguyện. Thay vì oán trách Chúa hay này nọ, thì An cầu nguyện với đọc lời Chúa. Và trong lòng An nghĩ á, An nói với Chúa quyết tâm á là cho dù con của con bị như vậy, con của con than khóc, nhưng mà con biết con cái của Ngài cũng khóc, cũng than khóc vì đói. Nên con quyết tâm con không có muốn bỏ con cái của Ngài. Con muốn, trong thời gian này con cũng muốn quyết tâm để phục vụ Ngài. Chính cái sự quyết tâm như vậy á, em mới cầu xin Chúa ban cho sức mạnh phục sinh. Cái đó vào năm 2014 rồi. Trong thời gian đó An vẫn không có, tuy đi làm rất là mệt mỏi, nhưng mà An cũng không có thối lui. An cũng chăm sóc anh em. Tuy có thể không có bằng những cái lúc mà bình thường, nhưng mà An vẫn vẫn chăm sóc anh em. Lúc đó có một cái chị ở bên Mỹ liên lạc với An. An cũng gọi điện thoại cho chị đó rất là nhiều để chia sẻ con đường của Chúa. Nên nhờ cái sự luyện tập đó, nên cái sức chịu đựng ngày càng cao hơn, lòng của An hướng với Chúa, đến với Chúa, hướng về Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Mình phải có những lúc mình phải luyện tập anh em, phải quyết tâm và phải luyện tập với sự cầu nguyện nữa. Chứ mình sẽ vượt, nhờ vậy mình mới vượt qua cái sức chịu đựng của mình. Cho nên bây giờ trong thời gian mấy tháng nay á, em cũng nhiều lúc cũng ngủ hay bị mất ngủ, hay ngủ chỉ có vài tiếng là phải dậy, không ngủ lại được. Nhưng mà nhờ những năm cái bài tập cái tập luyện mà năm 2014 á, nó vượt, nhờ những cái bạn những kinh nghiệm đó, em cũng không có thối lui, vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban sự phục sinh để tiếp tục làm công việc của Chúa. Những lúc đó là những lúc mình cần sự sống phục sinh của Chúa. Chứ nếu mà mình khỏe mạnh, mình đâu có cần đâu. Nhưng mà nếu mình thấy mệt mỏi, nản lòng, vượt quá giới hạn của mình, thì mình cần trải nghiệm sự phục sinh của Chúa và cần sự quyết tâm như vậy. Thì lúc đó là Chúa mình sẽ cất cánh bay cao. Vì sau khi Chúa phục sinh là Chúa thăng thiên,